Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật của chương trình phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Corinto thứ nhất chương 15, câu 35 đến câu 58 qua chủ đề Chuẩn bị cho ngày trọng đại. Trong câu 58, sứ đồ Phaolô viết lời khích lệ cuối cùng, cũng là kết luận của chương kinh thánh vĩ đại này. Hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời, ngửa trông ân sủng Chúa, xin Đức Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thiêng liêng này. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chia
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là ngợi ca danh Chúa và tiếp theo là quê hương trên trời.
Nào cùng nhau ta ca vang quỳ trước ngôi tụng ngợi Chúa Cha chư tôn muôn đời.
Chúng tôn danh Chúa hiền bình, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời siêu tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu. Chúng tôn danh Chúa hiền bình, quyền phép oai nghi thuộc Ngài thôi.
Nào cùng nhau ta ca vang quỳ trước ngôi tụng ngợi Chúa Cha chí tôn muôn
Giêsu, chúng tôn danh Chúa hiền bình, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời sự tôn ca ngợi danh Chúa.
Giêsu, chúng tôn danh vua nhân vì quyền phép hoa nghi thuộc ngài thôi.
Xin dâng lời sư tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu, chúng tôn danh vua hiển vinh quyền phép hoa nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời sư tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu, chúng tôn danh vua hiển vinh quyền phép hoa nghi thuộc ngài thôi.
Xin dâng lời sư tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu, chúng tôn danh vua hiển vinh quyền phép hoa nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời sư tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu.
Xưa âu thơ nghe nói quê hương trên trời vinh quang Chúa con soi sáng thành Jerusalem ơi, tim tôi ước mơ bay tới quê hương tuyệt vời, dân thánh yên vui đời đời, trần gian này đâu phải quê tôi. Nhưng tôi lớn lên theo đám con trai hư đời, ham vui thế gian mê đắm đường về nhà cha quê lối. Phiêu du tháng năm lê bước chân đi miệt mài, Chúa xót tâm tư lạc loài, nhiều đau buồn lệ khó không nguôi. Công danh sự nghiệp tàn như mây nổi, phú quý vinh hoa như luồng gió thổi, kiếp sống phù du qua mau như dòng nước trôi. Lạnh lạnh chỉ gặp biển khơi tội lỗi, hay đâu còn trời buồn ơn cứu rỗi. Đời không có Chúa cũng như hư vô mà thôi. Nay tôi quyết tâm xa lánh nơi xưa âu thôi, trong đêm thế gian xin ánh mặt trời vinh quang xa lối. Xin vâng ý cha cho đến khi xa lìa đời, theo Chúa bay lên từng trời, nước thiên đàng là chốn quê tôi. Xưa âu thơ nghe nói quê hương trên trời vinh quang Chúa con soi sáng thành Jerusalem ơi, tim tôi ước mơ bay tới quê hương tuyệt vời, dân thánh yên vui đời đời, trần gian này đâu phải quê tôi. Nhưng tôi lớn lên theo đám con trai hư đời, ham vui thế gian mê đắm đường về nhà cha quen lối. Phiêu du tháng năm lê bước chân đi miệt mài, Chúa xót tâm tư lạc loài, nhiều đau buồn lệ khó không nguôi. Công danh sự nghiệp tàn như mây nổi, phú quý vinh hoa như luồng gió thổi, kiếp sống phù du qua mau như dòng nước trôi. đâu còn trời nguồn ơn cứu rỗi. Đời không có Chúa cũng như hư vô mà thôi. Nay tôi quyết tâm xa lánh nơi xưa ô tôi, trong đêm thế gian xin ánh mặt trời vinh quang soi lối. Xin vâng ý Cha cho đến khi xa lìa đời, theo Chúa bay lên từng trời, nước thiên đàng là chốn quê tôi.
Bây giờ xin mỗi chúng ta cùng thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời, để cùng tiếp tục suy niệm lời Chúa qua chủ đề chuẩn bị cho ngày trọng đại. Phần cuối thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, từ câu 35 đến câu 58, sứ đồ Phao-lô tiếp tục giải đáp những thắc mắc của tín hữu Cô-rinh-tô về sự phục sinh. Ông khuyên tín hữu Cô-rinh-tô phải chuẩn bị cho biến cố ngày lớn trong tương lai khi con dân Chúa được phục sinh. Ông khuyên họ phải chuẩn bị trong ý thức, nhưng cũng phải chuẩn bị trong cuộc sống tích cực phục vụ Chúa. Ông kết thúc bằng lời khuyên vững vàng tin cậy ngày phục sinh sẽ đến trong tương lai và thể hiện ra lòng tin đó bằng cuộc sống tận tâm tận lực phục vụ Chúa trong hội thánh. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 35 đến câu 58, sứ đồ Phao-lô viết: "Nhưng có kẻ sẽ nói rằng, người chết sống lại thể nào, lấy xác nào mà trở lại? Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo, nếu không chết đi trước đã thì không sống lại được. Còn như vật ngươi gieo, ấy không phải là chính hình thể sẽ sinh ra, chẳng qua là một cái hột, như hột lúa mì hay một hột giống nào khác. Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài lấy làm tốt, mỗi một hột giống cho một hình thể riêng. Mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt, nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác. Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác, vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác. Sự sống lại của kẻ chết cũng vậy, thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát, đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh, đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh, đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí, thì cũng có thể thiêng liêng. Ấy vậy, có lời chép rằng, người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống, Adam sau hết là thần ban sự sống. Nhưng không phải thể thiêng liêng đến trước, ấy là thể huyết khí, rồi thể thiêng liêng đến sau. Người thứ nhất bởi đất mà ra là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. Người thuộc về đất thể nào, thì những kẻ thuộc về đất cũng thể ấy. Người thuộc về trời thể nào, thì những người thuộc về trời cũng thể ấy. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng người thuộc về trời." Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 35 đến câu 49. Trong phần giải đáp tiếp theo về sự phục sinh của thân xác, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến vai trò của ý thức. Nếu không thông suốt trong ý thức, thì mầu nhiệm của sự phục sinh vẫn còn là nan đề ảnh hưởng không ít đến cuộc sống cơ đốc nhân trong hiện tại. Vì vậy, chuẩn bị ý thức có tính cách cơ bản sẽ giúp cơ đốc nhân quyết định cách sống và nếp sống phù hợp với chân lý khám phá trong Kinh Thánh. Hành động vô thức là ngẫu hứng có thể đưa đến những hành vi dại dột. Hành động có ý thức được chuẩn bị cẩn thận, chu đáo, nắm chắc thành công. Chết là một mầu nhiệm. Dù mọi người đều đã từng chứng kiến cái chết của người khác, nhưng cái chết tự nó vẫn đầy bí mật. Huống gì sự phục sinh lại còn kỳ diệu hơn vạn bội. Trước cái chết của mình, người ta chuẩn bị theo quan niệm và ý thức cá nhân. Người thì nghĩ đến việc chia gia tài, người có những lời căn dặn vợ con, người quan tâm đến tang lễ v.v. Người thì hy vọng, người thì lo sợ, người thì lo buồn. Tuy nhiên, tất cả những toan tính dự định chuẩn bị như vậy cho cái chết chẳng đưa đến đâu trong cái nhìn vào cõi vĩnh hằng. Đúng ra con người phải chuẩn bị cho sự phục sinh, cho đời sau, hơn là chuẩn bị cho cái chết hay cho tang lễ. Kinh Thánh cho biết, cõi đời đời đúng nghĩa sẽ khởi sự từ khi cơ đốc nhân hội ngộ với Chúa cứu thế, khi Ngài từ trời trở lại đón rước những người tin cậy và yêu mến Ngài, dù đã chết hay còn sống. Lúc đó chúng ta sẽ hội ngộ với Chúa trong con người toàn diện với linh hồn phục sinh và thân xác mới. Đó chính là cuộc sống chúng ta cần chuẩn bị khi còn trên dương gian, thay vì chuẩn bị cho tang lễ hay cái chết thể xác. Kinh Thánh không nói nhiều đến cái chết thể xác, mà nói đến cái chết tâm linh, cái chết đời đời xa cách mặt Chúa và đau đớn trong hỏa ngục, để con người chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng. Kinh Thánh khẳng định và xác quyết về sự phục sinh. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, sứ đồ Phao-lô nói về sự sống lại của thân xác trong ngày lớn khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại trên đám mây. Trong câu 36 đến câu 49, sứ đồ Phao-lô trả lời câu hỏi trong câu 35. Nhưng có kẻ sẽ nói rằng, người chết sống lại thể nào, lấy xác nào mà trở lại? Đây là thắc mắc cho đến hôm nay vẫn có người đặt ra, và đó cũng chính là lý do khiến cho người ta không tin có sự phục sinh trong thân xác, bảo rằng thân xác đã tan rữa, đã bị thiêu cháy, đã thành tro bụi, làm sao phục sinh được? Cũng trong hướng suy nghĩ này, có người đã hy vọng một ngày kia khoa học tiến bộ sẽ tìm ra phương thuốc trường sinh, cho nên họ làm đông lạnh thân xác ngay sau khi chết, chờ hồi sinh trong tương lai. Đây không phải là cách của Đức Chúa Trời. Những người suy nghĩ như thế không biết Đức Chúa Trời, cũng không tin quyền năng Đức Chúa Trời là quyền năng của đấng tạo hóa. Ngài đã tạo dựng vũ trụ từ hư vô, đã làm nên con người từ bụi đất, thì Ngài cũng có quyền ban cho con người thân xác mới, toàn hảo hơn vạn bội, thậm chí không cần đến chất liệu của thân xác cũ. Thân thể mới, thân thể vinh hiển sẽ toàn hảo, không đau bệnh, không mệt mỏi, với linh hồn thiêng liêng khôn ngoan, vui thỏa trọn vẹn. Điều sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh trong câu trả lời là điều kiện tiên quyết để có sự sống lại là phải chết. Chết là điều kiện tất yếu để có sự phục sinh. Thân thể phục sinh cũng sẽ rất khác với thân thể khi chết. Một ông cụ già lụm cụm, một người bệnh yếu ớt khi phục sinh mà vẫn lụm cụm, vẫn đau yếu bệnh hoạn như lúc chết, thì sống lại làm gì? Đó là lý do sứ đồ Phao-lô bảo người thắc mắc, người đã chết lấy thân thể nào phục sinh là kẻ dại. Ông viết, hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo nếu không chết đi trước đã thì không sống lại được. Còn như vật ngươi gieo, ấy không phải là chính hình thể sẽ sinh ra. Ông lập luận rằng, muốn có cái cây, thì hột giống phải hư mục đi. Nhưng khi cái cây mọc lên, nó có hình dáng khác, không phải hình dáng của hột giống. Một người phục sinh không mang thân xác già nua bệnh tật như lúc chết, hay cũng không phải là một em bé đỏ hòn mới sinh. Không ai muốn được phục sinh với thân xác như thế. Ông bảo rằng, ngay cả các loài động vật cũng có thân xác khác nhau, thân xác loài người, loài thú, loài chim, loài cá, tất cả đều có thân xác khác nhau, không chỉ là hình dạng bên ngoài, nhưng còn là cấu trúc bên trong, hàm ý rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa quyền năng vô cùng, đừng giới hạn Ngài vào trong cái hiểu biết hạn hẹp của mình. Ngài có quyền cho con người sống lại với thân xác hoàn toàn mới. Đừng lo gì về chuyện lấy thân xác nào mà sống lại. Sứ đồ Phao-lô bảo rằng, Đức Chúa Trời cho nó hình thể, tùy ý Ngài lấy làm tốt. Đó là câu 38 phần A. Ông cho biết thân thể phục sinh của cơ đốc nhân sẽ tốt đẹp toàn vẹn và rất khác so với thân thể lúc còn trên dương gian. Ông viết trong câu 42 đến câu 44, sự sống lại của kẻ chết cũng vậy, thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát, đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh, đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh, đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí, thì cũng có thể thiêng liêng. Đó là câu 42 đến câu 44. Như vậy, thân xác phục sinh Chúa sẽ ban, cũng là thân xác, nhưng là thân xác thiêng liêng. Thân xác hiện tại cần ăn, cần uống, bị đau ốm và già nua. Nhưng thân xác phục sinh thiêng liêng, có thân xác, nhưng không bị những giới hạn đó, không cần ăn uống, cũng không đau ốm bệnh tật, và không bao giờ chết. Chúng ta có thể gọi thân xác mới này là thân xác thiên đàng. Sứ đồ Phao-lô nói đến hai thể trạng của con người, bảo rằng nếu đã có thể huyết khí thì cũng có thể thiêng liêng. Sau đó ông nêu lên hai mẫu cụ thể, Adam và Chúa Cứu Thế. Người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống, theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 7. Adam sau hết là thần ban sự sống, nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, ấy là thể huyết khí, rồi thể thiêng liêng đến sau. Người thứ nhất bởi đất mà ra là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. Người thuộc về đất thể nào, thì những người thuộc về đất cũng thể ấy, người thuộc về trời thể nào thì những người thuộc về trời cũng thể ấy. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Như vậy, thân thể phục sinh của chúng ta không giống như thân thể thứ nhất là thân thể hư hoại của dòng dõi Adam, nhưng là thân thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu phục sinh. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Qua câu này, Sứ đồ Phao-lô tiết lộ cho thấy nguyên tắc truyền sinh được áp dụng trong cả lĩnh vực thiêng liêng. Trên trần gian, tất cả mọi người đều là dòng dõi Adam, mang bản chất tội lỗi của Adam và mang thân xác hư hoại của Adam. Nhưng trong Chúa Cứu Thế, Cơ Đốc nhân sẽ phục sinh với bản chất mới cả thuộc thể lẫn thuộc linh, linh hồn được đổi mới, mà thân xác cũng đổi mới. Chúng ta sẽ là những con người mới toàn diện, thích hợp với cuộc sống vĩnh viễn trên thiên đàng. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến việc chuẩn bị cuộc sống cho ngày lớn. Trong câu 50 đến câu 57, Sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ ra cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Và thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 50 đến câu 57. Trong những câu này, Sứ đồ Phao-lô nói đến ba ý tưởng chính trong biến cố phục sinh vào ngày lớn. Đó là thứ nhất bất ngờ, thứ hai là biến hóa, và thứ ba là vĩnh viễn đắc thắng. Chúng ta cần chuẩn bị vì ngày lớn sẽ đến bất ngờ. Nguyên tắc của Chúa là chỉ những người tỉnh thức và chuẩn bị mới được đi với Chúa. Những người không tỉnh thức, không chuẩn bị sẽ bị bỏ lại. Để có thể tỉnh thức, Cơ Đốc nhân cần thường xuyên giữ tâm trí mình hướng về ngày đó. Và tất nhiên, không chỉ là suy nghĩ suông, mà mong ước này phải được thể hiện trong cuộc sống, coi nhẹ mọi thứ trong trần gian như tiền tài, danh vọng, lạc thú, mà sống hào phóng, thánh khiết, yêu thương, tận tâm và trung tín phục vụ Chúa qua hội thánh. Trong Phúc âm Ma-thiêu chương 24, câu 36 đến câu 51, sau khi khẳng định không ai biết trước thời điểm của ngày lớn, mà chỉ một mình Cha biết, Chúa Giê-xu đã đưa ra liên tiếp bốn hình ảnh minh họa tính cách bất ngờ đó. Ngày Nô-ê vào tàu, mưa lụt bất ngờ đổ xuống. Hai người nam đang cùng làm việc ngoài đồng ruộng, một người bất ngờ được Chúa đem đi, người kia bị bỏ lại. Hai người nữ đang cùng say cối, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hình ảnh kẻ trộm đột nhập ban đêm cũng mô tả khía cạnh Chúa đến bất ngờ. Sang đến Ma-thiêu chương 25, Chúa kể tiếp thí dụ về 10 thiếu nữ đồng trinh đi đón chàng rể, nhưng chỉ có 5 người được vào dự tiệc cưới, còn 5 người kia bị bỏ bên ngoài vì thiếu chuẩn bị, cho nên lúc chàng rể bất ngờ đến thì đèn tắt vì hết dầu. Sứ đồ Phao-lô nói đến sự biến hóa mầu nhiệm trong câu 51-52. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Thân thể chúng ta sẽ được biến hóa từ cách tạm bợ tầm thường sang tình trạng vinh hiển, vĩnh viễn, thiêng liêng, để luôn luôn được sống trong tình trạng toàn hảo, tối ưu, không còn bị suy thoái, hao mòn hay chết chóc. Tất cả chỉ vì chúng ta đã được kết nối với đấng vĩnh hằng là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thân thể chúng ta lúc được phục sinh sẽ từ thể hay hư nát mặc lấy sự không hay hư nát, và từ thể hay chết mặc lấy sự không hay chết. Rồi Sứ đồ Phao-lô kết luận, khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì để ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Trong câu cuối cùng của chương 15 giải luận về sự phục sinh của thân xác, Sứ đồ Phao-lô đưa ra lời khích lệ tín hữu Cô-rinh-tô chuẩn bị cuộc sống tận tâm tận lực phục vụ Chúa trong khi chờ đợi biến cố ngày lớn. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa không phải là vô ích đâu. Đó là câu 58. Qua lời khích lệ trên, ông nói đến ba điều. Thứ nhất là giữ vững tinh thần về sự sống phục sinh trong tương lai. Thứ hai, thể hiện tinh thần vững vàng đó trong sự phục vụ Chúa một cách dư dật, nghĩa là hào phóng và hết lòng. Và thứ ba, tiếp tục tin cậy và hy vọng. Thứ nhất, giữ vững hay vững vàng, nguyên nghĩa là ngồi ở tư thế vững chắc. Chớ rung động mang ý nghĩa tương tự nhưng mạnh hơn, chỉ thị một tình trạng vững như bàn thạch, vững như núi đá. Sứ đồ Phao-lô hàm ý là vững vàng không lay chuyển đối với tín niệm về lời hứa và về các chân lý của Đức Chúa Trời. Nan đề của Cơ Đốc nhân hôm nay là chúng ta đã không neo chắc vào các chân lý của lời Chúa. Chúng ta có lời hằng sống và bền vững, nhưng nếu chúng ta còn bám tay kia vào một nơi khác, thì cuộc đời chúng ta sẽ nghiêng đổ không thể tránh được. Thứ hai, làm công việc Chúa dư dật. Vững vàng không phải như tượng đá, nhưng hoạt động phục vụ với lòng tin quyết mình phục vụ Chúa, theo chỉ dẫn trong lời Chúa, chứ không làm vì mình, không làm theo ý mình. Phục vụ Chúa dư dật cũng có nghĩa là phục vụ một cách hào phóng quên mình, không tính toán, phục vụ với tinh thần tự nguyện, vui vẻ, sẵn sàng và hết lòng. Thứ ba, tiếp tục tin và hy vọng, biết rằng công khó trong Chúa không vô ích. Khía cạnh thực tế trong lời khuyên tiếp tục tin và hy vọng là vì thiếu tin, thiếu hy vọng, chúng ta rất khó phục vụ trong tinh thần tận hiến lâu dài. Thiếu lòng tin và hy vọng, chúng ta rất dễ mỏi mệt, chùn bước. Tuy vậy, cần nhớ rằng chỗ cốt lõi chính là lòng tin và hy vọng, chứ không phải là khối lượng công tác phục vụ. Đức tin và hy vọng là động cơ chính trong cuộc sống tôn thờ và phục vụ Chúa. Chỗ chúng ta cần chú ý quan tâm và kiểm tra thường xuyên chính là mối tương giao cá nhân với Chúa. Vì như vậy, chúng ta sẽ luôn luôn tỉnh thức, sẽ không bị bất ngờ và lúc nào đời sống chúng ta cũng sẵn sàng cho bất cứ thì giờ nào Chúa đến. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.